Xin mời chúng ta sẽ soạn giờ học Kinh Thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Giờ này chúng con tụ họp nhau để học hỏi lời của Chúa. Vì chính Chúa đã chuẩn bị sẵn một dân tộc, một thế hệ, và qua lịch sử của dân tộc đó, Chúa giới thiệu về chính Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu Kitô, mà ngày lễ Giáng sinh chúng con mừng kính kỷ niệm việc Chúa đã đến và chuẩn bị cho việc Chúa sẽ đến trong vinh quang. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa để dạy chúng con, để soi sáng hướng dẫn chúng con hiểu được những sứ điệp lời Chúa trong Kinh Thánh, đặc biệt là từ Cựu Ước, là những lời rất là xa xưa và khó hiểu. Xin cho chúng con biết được, hiểu được tất cả là một tiến trình để dẫn đưa chúng con đến với Chúa Giêsu Kitô, Con chí ái của Cha, để tất cả chúng con nhờ Chúa Giêsu Kitô mà được cứu độ và nên một với Ngài để thực hiện thánh ý của Cha, vì Cha tạo dựng chúng con cho chính Cha chứ không phải cho những cái chóng qua của trần gian. Để chúng con làm đúng thánh ý của Cha, chúng con đạt được bình an, hạnh phúc và làm vinh danh Cha. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Và chúng ta cùng hiệp lòng cầu xin Thánh Thần Chúa đến trên tâm hồn chúng ta. Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đường ngày lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đường, cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lầy, sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là thần khí xuất từ nơi Cha, Ngài là Thiên Chúa, chính là ngôi ba. Ngài được sai đến, đến loan tin vui. Chúa yêu thương ta, Chúa trên vì ta. Lạy Chúa thành thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thành thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thành thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là quyền năng, uy lực cha ban. Ngài là sự sống, cứu độ sinh linh. Ngài là lửa nóng, đốt lên yêu thương, sáng lên hân hoan, thắp lên niềm tin. Lạy Chúa thành thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thành thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thành thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là thần chi, bay là trên không, vào thời hoang sơ, sáng tạo thế giới. Ngài được sai đến, tái sinh nên ta, trở nên con cha, sống trong nhà cha. Lạy Chúa thành thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thành thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thành thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con.
Và kính thưa bà và anh chị em, chúng ta đã qua cái phần đầu của sách Xuất Hành. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đọc ở chương 3, từ câu 16, sau khi Chúa mặc khải cho Môsê về chính Ngài. Ta là một Thiên Chúa hiện hữu. Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Sai tôi đến với anh em. Và danh xưng Thiên Chúa của Abraham, Isaac, Jacob tiếp tục được dùng trong suốt lịch sử của Cựu Ước và đến Tân Ước vẫn tiếp tục được dùng. Chúng ta thấy từ câu 16, trong lệnh truyền của Chúa sắp xếp cho cái sứ mạng của Môsê, là Chúa bảo: ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Israel và nói với họ: Đức Chúa Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob đã hiện ra với tôi và phán: ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai Cập. Ta đã phán, ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Ai Cập mà lên miền đất người Canaan, Khét, Emori, Berisdi, Kivi và Jevut, lên miền đất tràn trề sữa và mật. Họ sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Israel đến cùng vua Ai Cập. Các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng, Đức Chúa Thiên Chúa của người Hy-ri đã cho chúng tôi được gặp người. Giờ đây xin cho chúng tôi đi 3 ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. Ta thừa biết rằng vua Ai Cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai Cập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi. Ta sẽ cho dân này được lòng người Ai Cập, nên khi ra đi, các ngươi sẽ chẳng ra đi tay không. Mỗi người đàn bà sẽ xin đàn bà láng giềng và người ở chung quanh một nhà những đồ bạc. Những người ở chung một nhà những đồ bạc, đồ vàng và áo sống. Các ngươi sẽ cho con trai, con gái các ngươi mang những thứ đó. Như vậy là các ngươi tước đoạt của cả người Ai Cập. Chúng ta thấy cái chỉ thị là phải về gặp các đầu mục của người Do Thái trước. Tại vì cả một đám mấy trăm ngàn người làm sao gặp hết được. Nhưng mà trước hết là gặp những đầu mục, những người đứng đầu của các chi tộc, các đại gia trưởng. Rồi từ đó mới nói cho họ biết chương trình của Chúa. Rồi sau đó mới đến gặp vua. Cho nên trước tiên là phải gặp những người lãnh đạo của dân Chúa trước, rồi mới dẫn họ đến gặp vua. Và Chúa báo trước là chắc chắn là không ai mà cho đi dễ dàng như vậy đâu. Không phải nói là người ta cho đi, nhưng mà họ sẽ cứng lòng cho tới khi nào họ nhận biết quyền năng của Chúa, thì lúc đó họ mới cho đi. Và từ câu 21, câu 22, dĩ nhiên cái phần này chúng ta thấy, khi đọc đến đây chúng ta thấy cái sự khó chịu. Vì khi đi thì lại mượn những cái đồ của người khác, lấy đồ của những người láng giềng, những người ở chung nhà và những người bạc láng giềng, đồ bạc, đồ vàng, áo sống, mọi thứ, rồi lại mang đi. Các ngươi tước đoạt của cả người Ai Cập. Thực sự đây là một cái nhìn về sự công bằng. Khi người ta làm công thì phải trả công cho họ theo sự công bằng. Nhưng mà đối xử họ như một người nô lệ và không có trả công bằng thì họ tìm cách để họ lấy lại cái sự công bằng đó. Dĩ nhiên ở trong cái trật tự xã hội không ai cổ võ những chuyện này. Nhưng ở trong cái thời ngày xưa, người ta tìm cách để làm sao đạt được sự công bằng của mình. Vì vậy mà bao lâu mà con người cứ tạo ra bất công thì bấy lâu không thể có hòa bình được. Muốn xây dựng hòa bình giữa người với người thì ít nhất là có một sự công bằng. Cũng như trong một gia đình cũng vậy, vợ chồng với nhau mà nhờ tình yêu hai người đến với nhau và hy sinh cho nhau, nhưng mà tới một lúc nào đó một trong hai người, vợ hoặc chồng, tạo ra cái sự bất công quá lớn ngay trong gia đình. Một người thì làm hết tất cả mọi cái để lo cho gia đình, còn một người nữa thì vui chơi và đôi khi phá cả tài sản của gia đình nữa, trong cờ bạc, trong thuốc phiện, trong rượu chè. Thì dĩ nhiên là gia đình đó bị trục trặc rồi. Và cái người chịu bất công kia họ phải lên tiếng thôi. Rồi có những người thì rơi vào những tội lỗi khác, ngay cả ngoại tình, và lấy hết tất cả tiền bạc của gia đình để cho người ngoại, mà không lo chính gia đình của mình nữa. Tức là hết trách nhiệm rồi. Thì dĩ nhiên là gia đình đó bị lũng củng rồi. Và lúc mà bắt đầu phải dùng tới sự công bằng là bởi vì đã tạo ra cái tội lỗi là sự bất công giữa hai vợ chồng với nhau rồi. Vì vậy mà điều quan trọng là phải ý thức cái bổn phận và chu toàn cái bổn phận của mình ngay trong gia đình. Trong xã hội cũng vậy. khi mà tạo ra quá nhiều bất công giữa người chủ, người có quyền, người giàu có với người làm công. Người làm công cần được trả lương để ăn mỗi ngày, mà khi mà mình không có trả lương cho họ nữa thì lấy gì họ ăn? Họ sống nhờ cái đồng lương mỗi ngày mà áp bức họ, không có trả lương cho họ để họ phải nhịn đói, nhịn khát và đôi khi bệnh tật và chết. Dĩ nhiên người ta sẽ không làm việc nữa, vì làm việc không được trả lương, không được đối xử công bằng thì người ta không muốn làm việc nữa. Thì xã hội sẽ tạo ra bạo loạn. Khi người ta đói thì cái gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy mà cái sự khôn ngoan của nước Mỹ là họ tạo ra vấn đề an ninh xã hội. Tức là tối thiểu khi người ta bị đói là cho tiền food stamp, tiền lương thực 100 tới 150 hoặc là đến 200 đô một tháng cho một người. Đó là cái sự sắp xếp để mà tối thiểu không có người phải chết đói. Bởi vì khi đói người ta dễ bạo loạn và những người giàu có kia cũng không thể nào sống hạnh phúc được. Đó là sự khôn ngoan của những người lãnh đạo. Thì đời sống ngày xưa giữa người với người, khi mà luật lệ nó chưa có rõ ràng thì biết bao nhiêu cái chuyện bất công. Và con người cứ triệt tiêu lẫn nhau, người có quyền thì hành xử những người thấp cổ bé miệng. Họ bị ép, họ bằng mặt ở ngoài khi họ chưa có khả năng để phản đối, nhưng mà bên trong họ không có bằng lòng. Thì công việc nó không có trôi chảy một cách dễ dàng. Đôi khi họ phá hoại hoặc họ làm một cái gì đó, dù có bị đánh đập, có bị chết, họ cũng cảm thấy thà chết còn sướng hơn là sống mà cực khổ, mà bị đày đọa. Cho nên khi mà chó bị dồn tới tận chân tường thì chó hiền tới cỡ nào nó cũng phải cắn để thoát thân. Nó phải sủa, nó phải tấn công trở lại để thoát thân. Đó là cái sự sống còn của con người. Cho nên qua những bài học của Kinh Thánh chúng ta thấy rõ là Chúa vẫn nghe những lời cầu nguyện của những người cùng khổ, như là những người nô lệ bên Ai Cập, những người Do Thái bị nô lệ và họ phải kêu cầu lên Chúa khi đến tận cùng bản số. Họ đang bị triệt tiêu, cả con họ sinh ra cũng phải thả trôi dòng sông, thì còn gì nữa để sống. Họ tiếp tục ở trong cái tình trạng này thì họ chỉ có triệt tiêu, chịu chết, sống đã khổ. Con cá sinh ra là con trai thì phải thả xuống sông, con gái thì nuôi cho lớn lên thì cũng gả cho người Ai Cập, bởi vì có con trai Do Thái đâu để mà lấy. Cho nên cuối cùng cũng trở nên cái chế độ đa thê của Ai Cập, và người ta muốn hành xử cả con của mình như thế nào. Đời của mình đã khốn cùng rồi, đời con của mình, đời con gái của mình đã cũng khốn cùng, đời con trai của mình thì bị thả trôi sông. Chúng ta thấy cái tận cùng bằng số như vậy thì còn gì nữa để mà sống. Chúng ta cứ tưởng tượng nếu chúng ta sống trong cái cảnh đó thì chúng ta sống để làm gì? Sống mà bị đánh đập, bị hành hạ, phải lao động cực nhọc suốt cả ngày mà tương lai thì hoàn toàn không có gì hết. Trong khi đó, cái khát vọng vô biên của con người phải hướng tới tương lai, phải có một niềm hy vọng. Và niềm hy vọng tột cùng chính là Thiên Chúa, lời của Chúa. Cho nên chúng ta có đức tin, đức cậy và đức mến. Đức cậy là niềm hy vọng, niềm hy vọng vào Chúa. Và họ đã kêu cầu lên Chúa, Chúa đã sai người đến để giải thoát họ. Và chúng ta biết là không phải là một vài bữa, một vài năm, mà là một tiến trình rất là dài, cả 80 năm. Từ lúc Môi-se được sinh ra, rồi Môi-se 40 tuổi đã dùng sức của mình để giết một người Ai Cập, một người lính Ai Cập đang hành hạ người Do Thái, rồi bị thất bại, Giết một người, giết 10 người, giết cả 100 người cũng chẳng ăn thua gì. Bao nhiêu lính tráng của Ai Cập vẫn còn đó. Vương quyền, thế lực của Trần gian, của vua Pharaoh vẫn còn đó. Và người Do Thái cứ tiếp tục làm nô lệ. Rồi ông phải trốn sang sa mạc Đê Madian. Ở đó là một người nghèo, một người đi chân cừu, mà không phải cừu của mình, cừu của nhạc phụ Giê-thô. Và ông phải cầu nguyện, ông hướng về Chúa, biết làm gì đây. Và cuối cùng, tới 40 năm sau, ông mới nhận được tiếng mời gọi của Chúa sai đi. Là từ lúc mà ra những cái lệnh giết những đứa con trai, cho tới khi mà Môi-se lên tiếng gặp Pharaoh để xin cho dân ra đi, cả 80 năm. Cả một đời người không phải dễ dàng. Cả một thế hệ, 2 thế hệ, 3 thế hệ. Vì người ta tính trung bình cứ 25 năm một thế hệ. Mà cả 3 thế hệ trôi qua. Sống trong sự khốn cùng. Nếu mà có sinh được đứa con trai nào cũng giấu đút ở đâu đó. Rồi nếu mà bị bắt gặp thì cũng bị xử tử, cũng bị giết chết. Vì vậy mà khi ra đi, họ cũng muốn lấy một ít vàng bạc bằng cách mượn, để rồi sẽ không bao giờ trả lại. Vì đó là cái công lao động của họ, cả một tiến trình rất là dài. Rồi chương thứ 4, chúng ta thấy Môi-se trả lời với Chúa làm sao. Ông Môi-se đáp, họ sẽ không tin con đâu, họ sẽ không nghe lời con, vì họ sẽ nói Đức Chúa chẳng có hiện ra với ông. Đức Chúa phán với ông, tay ngươi cầm cái gì đó? Ông đáp, thưa một cái gậy. Người phán, vất nó xuống đất. Ông Môi-se vất nó xuống đất và nó hóa ra con rắn. Ông Môi-se liền chạy trốn. Đức Chúa phán với ông Môi-se, hãy giơ tay nắm lấy đuôi nó. Ông giơ tay bắt lấy nó và nó lại hóa thành cây gậy trong tay ông. Ấy là để họ tin rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông họ, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob đã hiện ra với ngươi. Đức Chúa còn phán với ông, hãy luồn tay vào ngực ngươi. Ông luồn tay vào ngực rồi rút tay ra, và này tay ông bị phong trắng như tuyết. Người phán, hãy lại cho tay vào ngực ngươi. Ông lại cho tay vào ngực, rồi rút ra khỏi ngực. Thì này tay ông trở lại như da thịt của ông. Như thế, nếu họ không tin ngươi và không hiểu ý nghĩa của dấu thứ nhất, thì họ sẽ tin dấu thứ hai. Mà nếu họ cũng không tin cả 2 dấu ấy và không nghe tiếng ngươi, thì ngươi sẽ lấy nước sông Ninh mà đổ trên đất khô. Nước ngươi đã lấy dưới sông Ninh sẽ hóa thành máu trên đất khô. Đó là những cái mà dấu chỉ Chúa muốn cho Môi-se để diễn tả rằng là Chúa thực sự đã hiện ra với Môi-se. Để khi ông về, ít ra là dân cũng tin ông. Và chúng ta đọc cái nốt ở dưới, ở trang 114 đó, dưới chương số 4. Họ sẽ không tin con đâu. Ở đây người ta giải thích như thế nào. Những người bị đặt ra ngoài lề luôn gặp khó khăn khi muốn hợp nhất và không dễ tin tưởng vào người có thể vực họ dậy. Nhưng Israel sẽ còn phải trả một giá đắt hơn, đó là theo đuổi một con đường giải thoát vừa dài lại vừa trái với lẽ khôn ngoan loài người. Ông Môi-se thường ít để ý đến những gì dân Hy-ri nghĩ, và ông hành động với uy quyền của Thiên Chúa. Chính vì thế ông nhận quyền làm các dấu lạ để chứng minh uy quyền của ông. Và chúng ta biết là để cho thấy rằng là ông không phải nhờ sức của mình mà nhờ sức của Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta sẽ đi là những cái dấu chỉ đầu tiên trong 10 phép lạ mà Môsê sẽ làm thì có hai dấu chỉ đầu tiên những phù thủy của Ai Cập họ cũng làm được. Tất cả câu chuyện này thích hợp với thế giới mà Môsê đã sống. Các điềm thiên được nói đến thường được gán cho các phù thủy Ai Cập, và phù thủy Ai Cập chỉ đạt tới một mức độ nào đó ở cái mức thấp, bởi vì phù thủy là nhờ sức mạnh của ma quỷ, họ có một hợp đồng với ma quỷ và ma quỷ trợ giúp họ. Và chúng ta sẽ thấy cả hai bên đều thả cái gậy xuống và thành con rắn, nhưng mà con rắn của Môsê nuốt con rắn của các phù thủy kia. Đó là cái tiến trình chúng ta thấy. Và có nhiều cái nó ngoài sức tưởng tượng của con người, vì cả một cái sức mạnh của dân tộc Ai Cập với quân đội, với tổ chức đầy đủ như vậy. Và cái thời đó thì họ đã có khoảng từ 6 tới 8 triệu người mà có một tổ chức đầy đủ, hùng mạnh. Trong khi đó, những người Do Thái chỉ có 600.000 người thì đâu có làm gì mà chống lại được họ. Một mình Môsê hoặc là anh của ông Aaron đến gặp vua, nói trên miệng xin cho dân đi thờ phượng Chúa 3 ngày trong sa mạc thì làm sao mà người ta cho được, trong khi toàn dân Do Thái đang làm nô lệ, mỗi ngày làm bao nhiêu công việc cho người Ai Cập. Làm sao nói miệng mà Pharaon cấp giấy cho đi được? Đó là chuyện bình thường, ngày hôm nay cũng vậy. Người ta đâu có thể cho đi một cách dễ dàng khi người ta có quyền lực trong tay. Ít nhất phải có một sự trao đổi nào đó, cân xứng về tiền bạc, đất đai, hoặc là một quyền lực nào đó, một sự nhượng bộ nào đó giữa hai bên thỏa thuận với nhau. Chứ đâu thể nào mà tự nhiên mà thả một mối lợi lớn như vậy. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Cũng như trong cái giai đoạn sau đệ nhị thế chiến, từ năm 1945 cho tới năm 1952, là các đồng minh đã chia cái nước Áo, Austria, cho phía quân Liên Xô đóng. Và họ hứa là họ chiếm đóng 7 năm. Nhưng mà từ năm 45 tới năm 1952, quân Liên Xô đóng như vậy. Một lực lượng hùng mạnh, họ chiếm cả cái vùng Đông Âu, từ Ba Lan xuống tới Đông Đức, tới cả cái nước Áo. Nước Áo 7 triệu dân, theo đạo Công giáo. Làm sao có thể đối đầu với cả 150 triệu người Liên Xô và với những lực lượng vũ khí hùng mạnh? Trong khi họ bất lực thì họ đã có một chiến dịch lần chuỗi Mân Côi, và lần chuỗi với một mục tiêu là xin Đức Mẹ đuổi quân Liên Xô ra khỏi nước Áo. Và họ liên kết toàn nước Áo, họ phổ biến tất cả chúng ta lần chuỗi Mân Côi, để nhờ chuỗi Mân Côi chúng ta xin Đức Mẹ cầu cho nước Áo đuổi quân Liên Xô ra khỏi nước Áo. Họ không có một lực lượng quân sự nào có thể đối đầu được hết, và cũng không có thể nói miệng không mà đuổi họ ra được. Nhưng mà sau khi họ đã liên kết được cái chiến dịch Mân Côi thì sau đó tự nhiên quân Liên Xô rút lui về nước. Và cho tới sau năm 1992, Liên Xô bỏ đảng Cộng sản, người ta đi tìm cái tài liệu tại sao thời đó Lenin cho, lúc đó là thời Stalin, rồi sau đó là Brezhnev, tại sao họ rút quân một cách vô điều kiện như vậy. không có một tài liệu nào đề cập tới hết, và cũng không biết cái lý do tại sao hết. Không có một cái gì ghi chép lệnh từ chủ tịch của nước xuống. Chỉ là một cái lệnh và tất cả đoàn quân đều kéo đi. Nhưng mà người Áo đều tin rằng Đức Mẹ đuổi họ đi. Cho nên khi mà con người bất lực, con người không có thể làm gì được, thì đặt tất cả niềm tin của mình vào Thiên Chúa, vào quyền năng của Chúa, thì Chúa có cách để cứu. Cũng giống như có một chuyến ghe vượt biên trôi lên đến 17 ngày trên biển. Và lúc tuyệt vọng chỉ có chết thôi, tại vì máy đã hư rồi, đã trôi lên đên rồi. Chỉ còn vài tấm vải người ta căng lên để làm buồm, nó trôi đâu thì trôi, cũng chẳng biết trôi về đâu. Không còn nước để uống, không còn gì để ăn. Nếu ghe không chìm thì chỉ có chết, cũng chết đói và chết khát thôi. Vì đã bao nhiêu ngày không có giọt nước nào rồi. Họ chỉ còn biết tin vào Chúa. Và chúng ta biết ở trong tuyệt vọng, người ta cầu nguyện hết tâm hồn. Còn khi mà chúng ta ở trong bình an, có đầy đủ mọi thứ, chúng ta cầu nguyện tín thác vào Chúa có 50% hay là 30%, Chúa cho cũng được, Chúa không cho cũng được. Đó là cái niềm tin của chúng ta. Nó quá yếu. Khi chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh tuyệt vọng hoàn toàn, thì một là chúng ta thất vọng, hai là chúng ta hoàn toàn tín thác vào Chúa và cầu nguyện hết tâm hồn, thì điều kỳ lạ là mây nó lại tụ lại và mưa xuống ngay trên cái ghe đó, và người ta hứng được những canh nước để uống. Xung quanh trời vẫn nắng. Ở giữa biển mênh mông, sao có điều kỳ lạ như vậy? Đâu có ngọn núi nào hay cái gì để mà giữ mây ở lại, nó tụ ngay trên cái thuyền vượt biên đó. Và rồi đủ nước để uống, một vài ngày sau, được những ghe của Phi Luật Tân, họ đánh cá, họ thấy được, và họ hè nhau để kéo vào, thì hầu như mọi người cũng đã liệt rồi. Chỉ có đi vào bệnh viện để cấp cứu. Vì vậy chúng ta biết là không dễ gì mà người ta tin vào lời Môi-se, cũng không dễ gì mà người Do Thái đi nói chuyện với người Ai Cập, trong khi mình là một thân phận nô lệ, đòi người chủ thả mình ra để đi thờ phượng Chúa. Vì vậy cái hoàn cảnh của họ chúng ta biết quá rõ là chỉ có nhờ sức mạnh của Chúa thôi. Và chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy cái tiến trình mà Môi-se gặp Pha-rô phải đến 10 phép lạ. Và phép lạ cuối cùng là người con trai ông bị chết. Và trong 10 phép lạ đó luôn luôn lặp lại cái điệp khúc là hãy để dân ta đi thờ phượng ta. Rồi vua thấy những phép lạ, sau đó vua vẫn cứng lòng không cho ra đi. Và Chúa lại phán, ngươi sẽ biết ta là Gia-vê Thiên Chúa. Để cho thấy có một quyền năng của Thiên Chúa trên cái quyền năng của con người. Khi đụng tới mạng sống của đứa con ông rồi, thì ông mới sợ. Và ông ta bảo hãy đi mau đi, hãy đi hết. Trước đó thì ông ta cho những thanh niên đi, những người lớn đi, còn vợ con phải để lại. Để ông ta tin rằng là họ sẽ đi thờ phượng Chúa thôi, rồi sẽ quay trở về. Như vậy thì cũng như không thôi. Có ra đi 3 ngày đường để thờ phượng Chúa, rồi về làm kiếp nô lệ trở lại, thì được cái gì? Cũng giống như khi chúng ta bị ma quỷ trói buộc trong tội lỗi. Chúng ta hứa chúng ta đi lễ Giáng sinh, rồi về chúng ta cũng trở lại tiếp tục ở trong tội lỗi, thì đâu có ích gì. Cho tới một lúc nào đó, chúng ta thấy tất cả đều là hư vô. Cả mạng sống của chúng ta trên trần gian này cũng sẽ qua đi. Và Chúa cho chúng ta những cơ hội cuối cùng để chọn Chúa hay không chọn Chúa. Chọn Chúa để sống hạnh phúc đời đời với Chúa, để yêu mến Ngài, hoặc là chọn ma quỷ, chọn trần gian. Nhưng mà có chọn ma quỷ hay chọn trần gian, chúng ta cũng phải bỏ trần gian lại, không còn gì nữa hết. Thì lúc đó, sự khôn ngoan bình thường là chúng ta sẽ chọn Chúa. Bởi vì không còn đường nào để lựa chọn nữa. Cái tốt nhất mà không chọn thì chỉ có do mình đã quá quen với tội lỗi rồi. Vì vậy, ơn thánh của Chúa luôn luôn ban phát nhưng không, và Ngài luôn luôn tôn trọng cái tự do của con người. Khi đụng tới cái mạng sống của đứa con hoàng tử Ai Cập rồi, thì Pharaoh hối thúc họ phải ra đi mau, vì nếu không, mạng sống của nhà vua cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà nếu chết tới nơi rồi, thì có giữ cái dân này lại để làm gì nữa. Vì vậy mà vua mới hối thúc ra đi. Còn 10 phép lạ đầu tiên, 9 phép lạ đầu tiên, thì vua vẫn cứng lòng. Đời sống của chúng ta cũng vậy thôi. Khi chúng ta nghĩ rằng mình còn trẻ, giờ chết còn lâu, cho nên chúng ta lao vào bao nhiêu chuyện tiền bạc, danh vọng, lạc thú, tội lỗi, và hầu như 10 giới răn tội nào cũng phạm. Có những người mà 40-50 năm không đi xưng tội rước lễ gì hết, và chỉ có nói với linh mục thôi là: thưa cha, tội gì con cũng phạm hết, bây giờ con không biết xét mình gì nữa, lâu quá rồi, 40-50 năm con chẳng biết, tội gì cũng có hết, mà tội nào cũng nhiều lần hết. Rất là đơn giản như vậy. Tức là mình đã không có thói quen thấy rõ những cái tội lỗi của mình, nó biết nó rất là nhiều lắm rồi, trong tình trạng đó còn xét gì nữa. Điều quan trọng là tới bên Chúa, ôm lấy Chúa thôi. Con yêu Chúa và từ đây con thuộc về Chúa. Chúa muốn làm gì cho con thì Chúa cứ làm theo cách tốt nhất của Chúa. Nên nhiều khi trên giường bệnh, giây phút cuối cùng rồi, chúng ta sẽ lựa chọn. Nhưng mà cây nó nghiêng bên nào, nó ngã bên đó. Nếu chúng ta đã nghiêng về tội lỗi, chúng ta khó chọn Chúa lắm. Ma quỷ, trần gian, xác thịt chúng ta, nó vẫn ghi chúng ta lại. Không có ơn thánh của Chúa, không ai thoát được đâu. Ngay cả những người thánh thiện mà không đặt tất cả niềm hy vọng của mình nơi Chúa, thì vẫn đặt vào cái sức riêng của mình. Pharaoh cũng vậy thôi, cũng không khác gì chúng ta đâu. Ông ta đầy quyền lực, và càng đầy quyền lực thì ông ta lại càng đối đầu với Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ đọc tới để chúng ta thấy những lời đối đáp của Pharaoh. Ông đâu có biết gì về Chúa đâu. Tại sao phải cho dân đi? Ta đâu có cần biết Thiên Chúa của các ngươi. Nhưng mà Chúa tỏ uy quyền để cho Pharaoh biết có một Thiên Chúa đích thực. Và đấy là cơ hội để Pharaoh nhận biết có Thiên Chúa. Và hoặc ông tôn thờ Chúa hoặc là không. Và ông chấm dứt cái tình trạng bất công ông gây ra cho dân tộc Do Thái, cũng như ảnh hưởng trên cả cái đất nước Do Thái, đất nước Ai Cập, với bao nhiêu cái tai ương xảy ra khi chống lại Thiên Chúa. Cũng như con người ngày hôm nay cũng vậy thôi. Khi chúng ta càng chống đối Thiên Chúa, càng loại Thiên Chúa ra ngoài, thì chính gia đình của chúng ta đổ vỡ đầu tiên. Không còn tình yêu của Chúa thì thì mỗi người sống với nhau bằng sự ích kỷ, bằng tự ái, bằng kiêu căng của mình. Bởi vì chính mình không nhận Chúa là nguồn hạnh phúc, là nguồn tình yêu nữa, thì chúng ta mất cái nguồn rồi, thì chúng ta sống trong ích kỷ thôi. Rồi gia đình chúng ta ly dị, chúng ta đổ tội cho Chúa. Chúa nói, ngươi không kể ta là ai đâu. Bao nhiêu ân phúc ta đổ xuống, ngươi có chịu nhận đâu. Ngươi đâu có giờ để mà cầu nguyện đâu. Ngươi đâu có giờ để mà đến với Chúa, để nhận lãnh ân sủng của Chúa và đọc lời Chúa mỗi ngày đâu. Của ăn hàng ngày không có, thì dĩ nhiên linh hồn của nhà ngươi bị chết đói. Và gia đình của nhà ngươi không còn cái sức sống, cái tình yêu đích thực từ lời Chúa, từ bình máu của Chúa, thì dĩ nhiên là một ngày nó chưa có chết, nhưng mà hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm thì nó đã chết từ đời nào rồi. Thì nhân loại của chúng ta cũng vậy thôi. Khi loại trừ Thiên Chúa ra, thì người ta càng xảo quyệt với nhau, người ta càng độc ác với nhau, người ta càng nghĩ ra nhiều loại vũ khí kinh khủng hơn để triệt tiêu nhau, càng nhanh càng tốt. Đó là cái độc ác của con người. Chứ không phải dùng lý trí và tất cả những quà tặng của Chúa trên trần gian để phục vụ sự sống con người. Thay vì dùng uranium để tạo nên những nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn, phục vụ cho người dân, thì người ta lại tạo ra bom nguyên tử để triệt tiêu nhau. Cho nên biết bao nhiêu cái sự dữ mà khi nhân loại nghĩ rằng mình có quyền lực để đối đầu với cái quyền năng của Chúa. Nhưng khi mà Chúa nhìn thấy những người khốn cùng, những nạn nhân kêu lên tiếng lên Chúa, thì Chúa sẽ ra tay. Chúa sẽ ra tay để cứu giúp họ. Và chúng ta thấy trong lịch sử có rất nhiều lần Chúa đã ra tay. Chứ không phải là Chúa yên lặng đâu. Nhưng mà Chúa không ra tay nhanh như mình nghĩ đâu. Không phải mình nói với Chúa hôm nay, ngày mai Chúa làm liền. Có những cái Chúa làm rất là nhanh. Có những cái Chúa làm đúng thời điểm của nó. Chứ không phải Chúa để mà xảy ra như mình muốn đâu. Nếu như vậy mình là Thiên Chúa rồi. Và Chúa chỉ là người làm công cho chúng ta. Nói gì thì Chúa làm theo. Cho nên Chúa là Thiên Chúa đích thực, đầy quyền năng, và Ngài có sự khôn ngoan riêng của Ngài mà con người không hiểu thấu. Cho nên ý thức được tất cả những công việc Chúa làm cho dân tộc Do Thái, chúng ta đọc vào, chúng ta sẽ thấy là tiến trình Chúa làm và cái quyền năng của con người chống đối Thiên Chúa tới mức độ nào. Xin mời chúng ta đọc ở trang 115, chương 4, từ câu 10. Ông Mô-xê thưa với Đức Chúa, lạy Chúa xin xá lỗi cho con. Từ hồi nào đến giờ, ngay cả lúc Chúa ban lời cho tôi tới Ngài, con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi. Đức Chúa phán, ai cho con người có mồm có miệng? Ai làm cho nó phải câm phải điếc? Có mắt nó cho mắt nó sáng hay phải mù lòa? Há chẳng phải là ta, Đức Chúa, đó sao? Vậy bây giờ ngươi hãy đi, chính ta sẽ ngự nơi miệng ngươi, và ta sẽ chỉ cho ngươi phải nói những gì. Đấy, đó là thái độ bình thường của con người. Khi mà Chúa giao công việc gì, chúng ta tìm cách để trốn, để Chúa sai người khác. Tại làm việc cho Chúa là chúng ta phải hy sinh toàn bộ cuộc đời của mình. Vì Chúa yêu chúng ta 100%, Chúa trao ban 100%, Chúa không đòi chúng ta đáp trả tình yêu của Ngài 100%. Nhưng mà chúng ta hay muốn giữ lại lắm, 50-50% với Chúa thôi. Chứ chúng ta không có muốn yêu 100% với Chúa. Đó là cái thực tế của nhiều người. Có người thì cho Chúa có 10% thôi. Có người thì cho Chúa có 1% thôi. Tức là mỗi tuần dành cho Chúa 1 tiếng đồng hồ ở nhà thờ thôi. Còn lại 167 tiếng đồng hồ nữa là hoàn toàn của mình mỗi tuần. Vì mỗi tuần có mỗi ngày 24 tiếng nhân cho 7 là 168 giờ. Chúng ta dành cho Chúa có 1 giờ thôi. 167 giờ kia là để chúng ta kiếm tiền bạc, chúng ta vui chơi, chúng ta làm theo ý riêng của mình. À. Vì vậy mà Chúa đòi 100%, không ai chịu cho Chúa đâu. À, ai cũng từ chối hết. Nhận lãnh một cái trách nhiệm nào đó mà mỗi tuần mất 2-3 tiếng đồng hồ cho nhà thờ hoặc là cho cộng đoàn, chúng ta tìm cách để thoái thác. Vì vậy mà chúng ta ý thức Chúa giao chúng ta cái gì? Đó là hồng ân. Hồng ân của Chúa cho chúng ta cơ hội để cộng tác. Và chúng ta biết rằng tất cả là quà tặng của Chúa để phục vụ cho Chúa, chứ không phải phục vụ cho cái tôi ích kỷ của mình. Vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa rõ ràng. Và chúng ta chết, chúng ta về với Chúa. Mà chúng ta không chịu về với Chúa thì đơn giản thôi, chúng ta về với ma quỷ. Thì chúng ta không đạt được cùng đích của mình, thì chính chúng ta sẽ hối hận đời đời. Vì chính Chúa mới là đứng đại ân nhân của chúng ta. Ma quỷ có gì để cho chúng ta đâu. Tại sao chúng ta phải để cuộc đời chúng ta cho ma quỷ? Cho nên hãy thưa xin vâng với Chúa giống như mẹ Maria. Môi-se đã từ chối, nhưng mà Chúa nói chính ta sẽ ngự nơi miệng ngươi. Thì cái lời này Chúa Giê-xu cũng nói trong Matthew chương thứ 10, khi Chúa sai các con đồ đi. Khi bị bắt bớ, các ngươi đừng có bận tâm phải nói cái gì với vua Chúa trần gian. Thánh Thần Chúa sẽ ở trong các ngươi và nói thay cho các ngươi. Cho nên chúng ta tin rằng không phải mình nói, không phải mình làm, mà là Thánh Thần của Chúa nói trong môi miệng của chúng ta khi chúng ta đầu phục Chúa hoàn toàn. Từng câu, từng lời ở trong Kinh Thánh là lời của Chúa Thánh Thần tác động trên Thánh Ký để viết xuống cho chúng ta. Rồi Môi-se phản ứng tiếp, câu 13 chúng ta đọc tiếp. Ông thưa, lạy Chúa xin xá lỗi cho con, xin Chúa sai ai làm môi giới thì sai. Đó, lại từ chối nữa. Đức Chúa nổi giận với ông Môi-se, người phán, nào chẳng có A-rôn ăn ngươi là người Lê-vi đó sao? Ta biết nó ăn nói được lắm. Hơn nữa, kìa nó ra đón ngươi, và khi thấy ngươi, lòng nó sẽ hoan hỷ. Ngươi sẽ nói với anh ngươi và đặt lời lẽ vào miệng nó. Chính ta sẽ ngự nơi miệng ngươi và nơi miệng nó. Ta sẽ chỉ cho các ngươi những gì các ngươi phải làm. Chính anh ngươi sẽ thay ngươi mà nói với dân. Chính nó sẽ làm miệng của ngươi. Còn ngươi, ngươi sẽ là một vị thần đối với nó. Cái gậy này ngươi sẽ cầm lấy trong tay. Ngươi sẽ dùng nó mà làm các dấu lạ. Môi-se lại tiếp tục từ chối. Và Chúa lại nổi giận. Và Chúa lại chỉ cho Môi-se A-rôn. Trong khi đó, Môi-se có thể về nói với người anh của mình A-rôn, rồi đi gặp các đầu mục. Nhưng mà Môi-se theo cái thói quen của con người, cứ muốn giao cái công việc cho người khác. Tại sao chúng ta không nói với Chúa là này con xin đến để thực thi ý Chúa, mà chúng ta luôn luôn chỉ cho người khác? Người đó chính là bạn. Cái người phải thực thi ý Chúa chính là mỗi người chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được Chúa cho chúng ta có lý trí, chúng ta có hiểu biết, nhưng mà không phải chúng ta làm một mình, nhưng mà chính Chúa làm qua chúng ta. Chúng ta là dụng cụ của Chúa để cho chương trình của Chúa được thực hiện. Và Môi-se đã từ chối, nhưng cuối cùng Môi-se cũng phải đầu phục Chúa. Sau đó, ông sắp xếp để rời Madian, rời người cha vợ Gít-rô và trên đường đi về bên Ai Cập để gặp anh là A-rôn, gặp các đầu mục và gặp Hê-rô-đê, gặp vua Pha-rôn. Thì chúng ta đọc để chúng ta thấy ở cái nốt ở dưới đó, đoạn 4 câu 10. Chính A-rôn anh ngươi sẽ thay ngươi mà nói. Có lẽ ông Môi-se muốn thoái thác lời kêu gọi của Thiên Chúa. Có lẽ ông sợ hãi vì thiếu những đức tính xem ra cần thiết cho một thủ lãnh. Nhưng Thiên Chúa đấng đã ủy thác sứ mạng này cho ông Môi-se sẽ giúp đỡ ông. Để hiểu vai trò của ông A-rôn trong các biến cố này, phải nhớ rằng các tư tế Do Thái được gọi là con cái A-rôn. người ta coi họ là con cháu ông. Đó là lý do ông Aaron có thể là anh ông Môi-se theo một nghĩa rất rộng, như bà Miriam em ông Môi-se, với thời gian đã trở nên anh ruột của ông. Nào là ông chia sẻ quyền hành của ông Môi-se, nào là ông giải thích các lời nói của Môi-se. Thật ra điều đó nhắm đến các tư tế Israel và xác định quyền hành của họ. Rồi chúng ta đọc từ câu 18 để thấy Môi-se rời sa mạc Ba-dăng để trở về Ai Cập. Ông ta đã đầu phục ý muốn của Chúa rồi và tin vào Chúa, ông ta ra đi. Thế nên bước đầu thường là bao giờ cũng phân vân, cũng thoái thác. Nhưng mà khi tin vào Chúa rồi thì Môi-se chỉ còn vâng lệnh ra đi và biết rằng Chúa đang làm việc với mình. Ông Môi-se ra đi, trở về với bố vợ là ông Gít-rô và nói: xin để con đi về với anh em con bên Ai Cập xem họ còn sống hay không. Ông Gít-rô trả lời ông Môi-se: anh đi bình an. Đức Chúa phán Môi-se ở Ma-đi-ăng: đi đi, hãy trở về Ai Cập, bởi vì mọi kẻ tìm cách hại mạng sống ngươi đã chết cả rồi. Ông Môi-se đem vợ và con cái đi theo, cho họ cởi lừa và trở về đất Ai Cập. Ông Môi-se cầm cây gậy của Thiên Chúa trong tay. Đức Chúa phán với Môi-se: khi ngươi ra đi trở về Ai Cập, ngươi hãy nhìn xem mọi điều lạ lùng ta đã ban cho ngươi có quyền làm, thì ngươi sẽ làm trước mặt Pharaoh. Nhưng ta sẽ làm cho nó cứng lòng, và nó sẽ không thả cho dân đi. Bây giờ ngươi sẽ nói với Pharaoh: Đức Chúa phán thế này, con đầu lòng của ta là Israel. Ta đã phán với ngươi, hãy thả con ta ra để nó đi thờ phượng ta. Nhưng ngươi đã từ chối không thả nó đi, thì này, chính ta sẽ giết chết con đầu lòng của ngươi. Mạng sống con người ở trong tay của Thiên Chúa. Cho nên, con người có thể làm tất cả mọi cái, nhưng mà cuối cùng mạng sống của mình ở trong tay của Chúa. Và Chúa coi Israel là con đầu lòng của mình. Và sau đó là tất cả những người con khác trên trần gian. Chúa gọi Israel trước tiên. Và ngày hôm nay Chúa gọi tất cả mọi người chúng ta trên toàn thế giới. Cho nên khi tin vào Chúa, chúng ta cứ nói với Chúa. Và khi bị áp bức, Chúa sẽ ra tay cứu giúp. Bởi vì những ai chống lại Thiên Chúa thì dĩ nhiên sẽ có cái kết quả không có tốt ngay trong cuộc sống trần gian này. Biết bao nhiêu người chống đối Chúa đến cùng và họ chủ trương vô thần, chẳng hạn như thời cách mạng Pháp năm 1789. Biết bao nhiêu người mà họ là những nhà cách mạng triệt tiêu giáo hội và họ rất là đau khổ, nhất là trước khi chết. Họ biết rằng là họ không đến với Chúa thì đi đâu đây? Chẳng hạn như ông Mirabeau trong thời kỳ cách mạng Pháp, nổi tiếng là kẻ ghét Chúa, ghét đạo Công giáo tột cùng. Khi sắp chết trên giường bệnh thì ông muốn diễn tả là ông chết thoải mái. Nhưng mà dù ông ta làm tất cả mọi cái, ông kéo nguyên một băng nhạc tới, rồi ông mang mũ Triều Tiên, rồi bao nhiêu hoa, bao nhiêu trò vui chơi và cả nhạc công hát hò suốt để ông chết một cách vui vẻ. Nhưng mà cuối cùng ông lại lo âu và dằn vặt tối đa, không có chịu nổi trước cái chết của mình. Và Chúa để ông có thời gian để trở về với Chúa. Nhưng ông ta đã quá đi sâu vào những cái tội lỗi, giết bao nhiêu tu sĩ, giáo sĩ, giết bao nhiêu cái nhà thờ ông ta triệt hạ. Và ông xin bác sĩ chích thuốc cho ông chết cho nhanh hơn. Nhưng mà bác sĩ lại từ chối, không có muốn giết chết ông bằng thuốc độc. Thì ông tức giận lên và ông chết rất là đau khổ trong sự dằn vặt lương tâm. Ông không muốn nghe ai hết. và biết bao nhiêu người đã trải qua một cuộc đời hoàn toàn chống đối Thiên Chúa mà nhiều khi chúng ta không có thể kể hết tên được đâu, đã trải qua trong thế kỷ 20 rất là nhiều. Và giờ chết đến thì họ mới thấy rằng con người có làm cho lắm cũng chỉ bất lực trước cái chết thôi, không có làm gì được nữa. Và lúc đó, đón nhận Thiên Chúa hay không đón nhận, Pharaoh chống đối tối đa. Nhưng mà khi mà được báo trước như vậy, dù vua cứng lòng tới cỡ nào nữa, không có cho Israel ra đi, thì con đầu lòng của ông sẽ chết. Vì vậy mà sau 9 cái phép lạ đầu tiên, đến phép lạ thứ 10, thì đúng như vậy, là vua đuổi dân ra đi càng nhanh càng tốt. Sau đó ông ta lại hối hận, lại cho lính đuổi theo. Và chúng ta thấy có một cái đoạn ở trong này là ông Môsê được cắt bì. Vì Môsê không có ở trong cái dòng tộc Do Thái, nhưng mà được giáo dục ở trong triều đình. Vì vậy mà Môsê chưa được cắt bì. Và trên đường đi về Ai Cập, bà vợ Sipora đã cắt bì cho con trai. Rồi cũng bôi máu cho ông. Đó là cái cách để diễn tả để Môsê và gia đình ông cũng thuộc về Chúa. Có lẽ người ta trích là có lẽ là Môsê bị bệnh nặng hay cách nào đó ở trên đường đi, và bà vợ đã nghĩ rằng là vì Môsê chưa chịu cắt bì. Vậy dọc đường tại nơi ông dừng lại nghỉ đêm, Đức Chúa bắt gặp ông và tìm cách giết ông. Bây giờ bà Sipora lấy mảnh đá sắt cắt bì cho con, đụng vào chân ông rồi nói, nhờ máu ông đã kết nghĩa vợ chồng với tôi. Và Đức Chúa tha cho ông, bà nói, nhờ máu ông đã kết nghĩa vợ chồng với tôi và vì phép cắt bì. Đó một cách diễn tả để thấy rằng là cắt bì cho con, cho chồng, để thuộc về dân của Chúa. Ông Môsê gặp ông Ha-rôn. Đức Chúa phán với ông Ha-rôn, ngươi hãy đi vào sa mạc đón Môsê. Ông đi và gặp ông Môsê trên núi của Thiên Chúa. Ông đã ôm hôn Môsê. Ông Môsê cho A-rôn biết mọi lời Đức Chúa đã sai ông nói và mọi dấu lạ người đã truyền cho ông là. Ông Môsê và ông A-rôn đi triệu tập mọi kỳ một con cái Israel. Ông A-rôn nói tất cả những lời Đức Chúa đã ngỏ cùng ông Môsê và làm những dấu lạ trước mắt dân. Và dân đã tin, họ đã hiểu là Đức Chúa viếng thăm con cái Israel và nhìn thấy cảnh khổ cực của họ, và họ đã phủ phục mà thờ lạy. Và qua cái chương 4, chúng ta học biết được là cuối cùng Môsê đã về gặp dân và nhờ cái sự trung gian của A-rôn để mọi người tin. Nếu mà nói với vua Pharaoh mà chính dân không tin, không chịu ra đi, thì đó là một cái khó khăn lớn. Cho nên cái bước đầu tiên là cho dân tin vào Chúa và sẵn sàng nghe lệnh của Môsê triệu tập để ra đi. Và chúng ta thấy những cái khó khăn là Pharaoh tăng việc làm lên, gây áp lực tối đa, bắt dân lao động nhiều hơn, và người ta lại trách Môsê. Và cuối cùng Chúa phải ra tay để cứu giúp họ. Chúng ta sẽ tiếp tục học Kinh Thánh vào ngày thứ 6. Tại vì ngày mai ngày lễ Giáng sinh, chúng ta không có học được, nhưng mà có thể mở đài để chúng ta ôn lại. Và xin Chúa Giêsu Giáng sinh ban nhiều bình an, hạnh phúc. Và nhất là Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa. Ngài ban tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa, để chúng ta được nên một với ngôi lời Thiên Chúa, đặc biệt là trong bí tích thánh thể, khi chúng ta rước lấy mình máu Chúa trong đêm Giáng sinh. Chúa đến với chúng ta vì yêu thương chúng ta, và con một chí ái của Chúa Cha mà Ngài cũng không từ chối chúng ta, thì còn điều gì mà Ngài lại từ chối chúng ta? Còn ơn gì khác mà Ngài lại có thể từ chối chúng ta? Vì vậy chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa và nói với Chúa tất cả